là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia phiên thảo luận trực tuyến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với huyện Văn Yên về công tác thu ngân sách năm 2021.
Tỉnh Yên Bái mỗi năm thu 860 tỷ đồng từ cây quế.
Giá rau tăng đột biến khiến người tiêu dùng bất ngờ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về kích cầu phát triển du lịch nội địa của tỉnh Yên Bái hiện nay.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc. Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo luật điện ảnh sửa đổi. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Tin do phóng viên Bích Thu thực hiện. Dự thảo luật điện ảnh gồm 8 chương 50 điều, trong đó sửa đổi và bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với luật điện ảnh hiện hành. Nội dung dự thảo luật chủ yếu quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc của hoạt động điện ảnh, chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh sản xuất phim, các thành viên trong đoàn làm phim. Góp ý dự thảo luật, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh của chính phủ và các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy định về quảng bá xúc tiến phát triển điện ảnh, những hành vi và nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, sản xuất, phát hành, phổ biến phim trên không gian mạng. Các đại biểu cũng cho rằng cần nhìn nhận điện ảnh dưới góc độ vừa là một ngành sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế, đặt trong tổng hòa mối quan hệ với nhiều ngành nghề khác. Luật cần bao quát toàn diện các vấn đề liên quan đến điện ảnh, đảm bảo phù hợp, đồng bộ, khả thi. Các quy định của luật đảm bảo nguyên tắc tuân thủ hiến pháp, tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, huy động các nguồn lực tham gia phát triển ngành điện ảnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng đã tham gia ý kiến đóng góp, đề xuất thêm điều luật quy định về quy trình sản xuất phim, nhất là phim sử dụng ngân sách nhà nước, cần áp dụng cả ba hình thức, đó là giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu. Đề nghị bỏ quy định về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như vi phạm về văn hóa phong tục của dân tộc.
Sáng nay, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận 9 tỉnh giai đoạn 2019-2021. Dự chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Quân khu 2 có các đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 2 năm qua, công tác phối hợp hoạt động công tác dân vận đã đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với thực tiễn của các cơ quan đơn vị và địa phương, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban chỉ đạo điều hành phối hợp công tác dân vận của tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh và các thành viên triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động trên 1.500 hộ đồng bào dân tộc Mông gieo cấy vụ đông xuân đúng thời vụ, hướng dẫn 950 gia đình về kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi, huy động trên 300 ngày công giúp nhân dân trồng thảo quả, trồng rừng. Hưởng ứng phong trào Ngày thứ Bảy cùng dân, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động gần 1.500 ngày công tham gia tu sửa trên 37 km đường liên thôn, nạo vét trên 40 km kênh mương nội đồng, hỗ trợ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải 20 tấn xi măng làm đường liên bản, xây dựng 6 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội cho lực lượng thường trực, 7 nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ dân quân. Với những kết quả đã đạt được trong việc phối hợp hoạt động công tác dân vận, thời gian qua đã giúp nhân dân các dân tộc vùng cao phát triển kinh tế, ổn định đời sống, chấp hành thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã khen thưởng cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2019-2021.
Sáng nay 28 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Yên nhằm tháo gỡ khó khăn về thu ngân sách 3 tháng cuối năm. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách nên đến thời điểm này, huyện Văn Yên đã thu ngân sách đạt 209 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 85,3 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất đạt hơn 124 tỷ đồng. Năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 241 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, huyện Văn Yên còn gặp một số khó khăn, như trên địa bàn hiện có 22 doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng với số tiền trên 17 tỷ đồng, nhưng phần lớn doanh nghiệp này đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, việc đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế đúng hạn cũng sẽ khó khăn. Bên cạnh đó, nhóm ngành thủy điện hiện mới nộp ngân sách được 55% dự toán. Về thu tiền sử dụng đất, từ đầu năm đến nay huyện mới tiến hành đấu giá thành công 1 quỹ đất, còn lại 8 quỹ đất đang triển khai thực hiện. Do vậy, để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021, huyện Văn Yên kiến nghị các sở ngành của tỉnh đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ bồi thường, chuyển mục đích, giao đất, giá đất để kịp thời tổ chức đấu giá thu nộp ngân sách trong năm 2021. Đề nghị Cục Thuế tỉnh hỗ trợ đôn đốc các chủ đầu tư các dự án nhà máy thủy điện do Cục Thuế quản lý thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2021 đối với huyện. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo xây dựng giá đất hàng năm sát với giá thị trường, làm cơ sở xây dựng giá đất cụ thể để bồi thường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đánh giá cao sự chủ động tích cực của lãnh đạo cơ quan chuyên môn trong công tác thu ngân sách năm 2021 và việc xây dựng kịch bản thu ngân sách năm 2022 của huyện Văn Yên. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm đôn đốc thu nợ về sử dụng đất và thu cân đối, rà soát các nguồn thu, phấn đấu năm 2021 thu đạt 250 tỷ đồng.
Hiện toàn tỉnh có trên 56.500 hecta quế, mỗi năm thu trên 860 tỷ đồng. Cây quế đã và đang là cây xóa đói giảm nghèo, làm giàu ở nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái. Mỗi năm toàn tỉnh khai thác khoảng 20.000 tấn vỏ quế, 62.500 tấn cành lá và trên 87.500 mét khối gỗ quế. Để phát huy tiềm năng thế mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án phát triển cây quế giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trồng mới 19.500 hecta quế. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu quế, các nhà máy chế biến vỏ và tinh dầu quế, chế biến gỗ quế cũng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm quế và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người trồng quế.
Yên Bái là một trong những địa phương có diện tích chè lớn của cả nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc sản xuất, xuất khẩu chè gặp khó khăn, giá chè búp tươi tại các huyện phía Tây giảm mạnh. Giá chè búp tươi nông dân bán cho nhà máy hiện dao động từ 2.500 đến 2.800 đồng kg, thấp hơn 1.000 đồng kg so với năm ngoái. Thậm chí có những nơi do nhà máy thu mua và chế biến chè ngừng hoạt động, do đó giá chè đã giảm xuống chỉ còn 2.300 đồng một kg. Không những vậy, tư thương còn trừ tới 30% hao hụt, khiến người nông dân chịu cảnh lỗ kép. Hiện nhiều hộ trồng chè vẫn tiến hành thu hái nhưng giảm mức đầu tư thâm canh cho cây chè. Do đó năng suất trên 1 hecta chỉ đạt 15 đến 18 tấn. Nếu tính với giá thu mua hiện tại cùng với giá vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao gấp đôi, trừ hết các khoản đầu tư, chi phí cho nhân công thu hái thì người trồng chè chỉ hòa vốn. Nhiều doanh nghiệp hiện đang tồn kho từ vài trăm đến hàng nghìn tấn chè thành phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên hơn một tuần nay giá rau xanh tại các chợ đã tăng đột biến, khiến người mua bất ngờ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo khảo sát của phóng viên tại chợ Yên Thịnh, một trong những chợ lớn nhất của thành phố Yên Bái, giá rau đã tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây. Cụ thể, giá rau cải từ 20.000 đồng đã tăng lên 30-40.000 đồng một kg. Giá rau bắp cải tăng lên 25.000 đồng một kg. Cà chua tăng lên 30.000 đồng một kg. Súp lơ có giá 50.000 đồng một kg. Đặc biệt các loại rau gia vị như mùi, thì là, húng, bạc hà, diếp cá đều rơi vào tình trạng khan hàng, giá cao chót vót. Trong đó giá rau thì là 150.000 đồng một kg, rau mùi là 120.000 đồng một kg, cao hơn rất nhiều so với trước. Chị Vũ Thị Huế, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cải ngồng ấy, nó đang có 10.000, giờ nó lên 30, 35, 40.000 cân có. Cà chua đang có 20.000, giờ lên 30.000.
Kinh doanh mặt hàng ăn uống nên ngày nào chị Hoàng Thị Lan ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng phải đi chợ mua các loại rau để đảm bảo sự tươi ngon. Trước đây mỗi ngày chị chỉ bỏ ra khoảng 100.000 đồng là có thể mua đủ rau xanh phục vụ khách hàng. Nhưng nay số tiền đó chị chỉ mua được một nửa. Do vậy để đảm bảo kinh doanh, chị Lan cũng phải tính toán cân đối hơn trước. Chị Hoàng Thị Lan, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Làm nhà hàng nên bây giờ giá cả nó cũng lên lắm mà. Nói chung là đắt đỏ quá, đắt gấp đôi. Mọi khi em chỉ mua khoảng 100.000 thôi. Bây giờ là phải 200.000 mới đủ cho mỗi một ngày của quán nhà em.
Không chỉ rơi vào tình cảnh phải chịu mức giá cao, nhiều người tiêu dùng còn không thể mua được một số loại rau theo nhu cầu vì tình trạng khan hàng. Chị Bàn Ngọc Bích, thành phố Yên Bái nói.
Mấy ngày nay thì rau cũng tăng, có những hôm mà không có cả hành lá để mua ấy, hành lá được biệt, đặc biệt là hành lá bị cháy. Mỗi lần đi mua rau là cũng phải xem tính xem phải mua như thế nào.
Theo các tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ cho biết, giá rau xanh tăng đột biến khoảng hơn một tuần nay. Nguyên nhân do đây là thời điểm đầu vụ đông nên rau chưa được thu hoạch rộ, trong khi rau vụ hè sắp hết mùa, như rau muống, rau dền cũng giảm sản lượng khiến cung không đủ cầu. Một số rau đến kỳ thu hoạch nhưng do mưa lớn khiến rau bị chết, thối, dập dẫn đến tình trạng giá rau tăng cao. Không những vậy, ngoài nguồn cung ứng nội tỉnh thì nhiều tiểu thương của thành phố Yên Bái còn nhập rau từ các ngoại tỉnh. Nhưng nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh giáp danh nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, dẫn tới việc một số tiểu thương không thể nhập được đủ hàng. Chị Đào Thị Quyên, tiểu thương cho biết thêm.
Do mấy ngày đợt vừa rồi nó mưa nhiều, nó ngập mà rau của dân nó chết hết chị ạ. Nên là đợt này nó không có mấy. Đợt rau này, rau nó mới tăng lên nhiều như thế.
Từ trước đến nay, giá rau bao giờ cũng thấp hơn rất nhiều so với giá thịt cá. Nhưng hiện tại giá rau đang tăng đột biến và ở mức cao so với nhiều năm trước. Theo nhiều tiểu thương, giá rau có thể trở lại mức giá thường ngày trong khoảng 1 đến 2 tuần tới.
Theo thống kê của Ban An toàn thông tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 2.900 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn. Theo Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người tham gia giao thông bằng ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có thể bị phạt tới 40 triệu đồng khi điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Mức phạt cho hành vi này với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô cũng lên tới 8 triệu đồng.
Tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức chương trình xúc tiến thương mại kết nối giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Yên Bái và các tỉnh Đà Nẵng, Gia Lai, Long An, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lào Cai, Tuyên Quang tăng cường xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường nước ngoài theo hình thức trực tuyến. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và các nước trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nên doanh thu một số lĩnh vực sản xuất chế biến bị sụt giảm so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến chè, quế, gỗ, khoáng sản của tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn. Đại diện các thương vụ Việt Nam tại các nước cũng đã thông tin về nhu cầu thị trường tại các nước về tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, trong đó có cà phê, chè, hạt điều, nhiều sản phẩm nông sản khác. Thông qua kết nối trực tuyến với các nhà phân phối, các doanh nghiệp nước ngoài đã cung cấp thông tin, mong muốn tìm được những nguồn hàng hóa nông lâm sản có chất lượng để nhập khẩu. Trong đó, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng đã và đang xuất khẩu chế biến các sản phẩm bột đá, nhựa hạt, các sản phẩm chế biến từ quế như quế vỏ, tinh dầu quế, cũng như lợi thế về vùng nguyên liệu và chất lượng gỗ. Hiện tại, Yên Bái đã và đang khuyến khích nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào địa bàn, chế biến sâu các sản phẩm từ gỗ. Qua trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và các đối tác, các nước Nga, Thụy Điển, Pakistan, Trung Quốc, nhiều đơn hàng đã có triển vọng và mong muốn được hợp tác, đồng thời ký kết tiêu thụ các sản phẩm nông sản, khoáng sản với các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ trở thành đấu trường giữa Mỹ và Trung Quốc trong một loạt các vấn đề, các quốc gia Đông Á ASEAN đã bày tỏ lo ngại về quan hệ căng thẳng và sự tranh giành ảnh hưởng hiện nay giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Các cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo ASEAN với các đối tác gồm Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra trong tuần này đều tập trung vào các vấn đề Biển Đông, một chủ đề nóng bỏng hiện nay với khu vực khi Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo cho khu vực tranh chấp và quân sự hóa các khu vực này. Trong một động thái được cho là nhằm răn đe Trung Quốc, Mỹ, Australia và Anh đã lập nhóm liên minh có tên là AUKUS. Thủ tướng Malaysia đã bày tỏ lo ngại liên minh AUKUS có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm, càng khiến cho căng thẳng trong khu vực thêm nghiêm trọng. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói rằng khu vực lãnh hải của nước này và khu vực Biển Đông đang đứng trước mối đe dọa.
Ngày 27 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho tập đoàn năng lượng Gazprom tăng cường bổ sung khí đốt cho các cơ sở lưu trữ ở châu Âu. Tổng thống Nga cho rằng việc làm này sẽ tạo nên sự tin cậy, ổn định và nhịp nhàng trong việc thực hiện các hợp đồng cung cấp khí đốt cho các đối tác châu Âu trong mùa thu đông, đồng thời cũng khiến tình hình thị trường năng lượng châu Âu trở nên thuận lợi hơn. Giá điện tại các nước Liên minh châu Âu đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay, trong khi giá khí đốt tự nhiên tăng gần 800%, làm dấy lên lo ngại giá cả leo thang có thể gây bất ổn cho nền kinh tế khu vực. Tình trạng thiếu khí đốt đã khiến 10 công ty cung cấp năng lượng ở Anh phá sản kể từ đầu tháng 8. Cuộc khủng hoảng khí đốt cũng khiến nhiều doanh nghiệp sử dụng năng lượng lao đao khi phải đóng cửa nhà máy hoặc hạn chế sản lượng. Điều này có nguy cơ khiến chi phí sản xuất cũng tăng theo, làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát toàn cầu.
Ngày 27 tháng 10, Singapore ghi nhận hơn 5.300 ca mắc mới và 10 người tử vong do COVID-19. Đây là lần đầu tiên Singapore ghi nhận ca mắc hàng ngày cao bất thường, vượt mốc 5.000 ca. Trước đó, giới chức Singapore đã cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế của nước này rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng. Đáng chú ý, Singapore là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã tiêm chủng. Các ca nhiễm mới đã gia tăng trong thời gian gần đây tại Singapore sau khi chính phủ nước này nới lỏng một số biện pháp hạn chế. Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Singapore không thể kéo dài biện pháp đóng cửa và nước này cần chuyển từ chiến lược không ca mắc COVID-19 với các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới sang biện pháp tiếp cận sống chung an toàn với COVID-19.
Số ca nhiễm mới COVID ở Mỹ đã giảm gần 60% kể từ tháng 9, nguyên nhân được cho là do tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 tại nước này gia tăng. Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ hiện đang ở mức 69.000, giảm 57% so với mức cao nhất của tháng 9. Điều này là nhờ tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 gia tăng ở một số khu vực. Tuy nhiên, một số bang ở Mỹ vẫn đang gặp khó khăn trong ứng phó với đợt bùng phát vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết lạnh khiến các hoạt động của người dân chuyển dần vào trong nhà. Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 45 triệu ca mắc COVID-19, mức cao nhất trên thế giới, và hơn 737.000 người đã tử vong do dịch bệnh này.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đang là vùng xanh trên bản đồ COVID-19. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 594.000 lượt khách du lịch. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 339 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các địa phương đang nỗ lực tái khởi động và phục hồi du lịch với nhiều giải pháp cụ thể. Phấn đấu đến hết năm 2021, ngành du lịch Yên Bái đón và phục vụ trên 750.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 470 tỷ đồng, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Điểm du lịch Thác Quang Minh, huyện Văn Yên được thiên nhiên ban tặng phong cảnh kỳ vĩ hữu tình đã thu hút đông đảo du khách đến địa điểm này. Chị Lý Thị Pham, thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Mọi người ai cũng biết về cái thác và muốn là cái thác này trở thành một khu du lịch sinh thái.
Để khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch, xã Quang Minh đã thành lập tổ hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Thác Nước Minh Khai để giữ gìn, bảo vệ và tôn tạo cảnh sắc điểm du lịch sinh thái. Thác Quang Minh rất phù hợp cho các du khách ưa khám phá thiên nhiên với những làn điệu dân ca đậm chất văn hóa của đồng bào dân tộc Dao. Ông Lý Kim Minh, chủ nhiệm tổ hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Thác Nước Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Từ ngày thành lập là du khách cứ ngày nắng là có ngày thì 100 lượt khách, có ngày thì 50 lượt khách thì cũng có, nó tùy theo từ ngày. Nhưng mà chủ yếu nhiều nhất là thứ bảy, chủ nhật là có thể là sẽ có 100 lượt khách đến đây.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Thị Kim Khánh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cùng bạn bè đã lựa chọn tour du lịch Hồ Thác Bà. Do dịch bệnh COVID-19 nên chị không đi du lịch xa mà chọn lựa gói du lịch nội tỉnh. Trong các tour du lịch, chị đã chọn tour du lịch Hồ Thác Bà bởi sự hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ có nhiều ưu đãi. Chị Nguyễn Thị Kim Khánh, du khách vui vẻ nói.
Hôm nay được vui mừng là được đến tham quan điểm du lịch An Bình trên khu đảo Hồ Thác Bà. Đây là một khu du lịch rất là xanh, đẹp, mát mẻ, không khí trong lành và là một cái nơi điểm đến rất là đáng đến đối với du khách.
Khu nghỉ dưỡng làng An Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2021 với diện tích trên 140 ha với các khu nghỉ dưỡng tham quan và trải nghiệm đầy thú vị. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ tháng 9 đến nay, khu nghỉ dưỡng làng An Bình chỉ đón 5 đoàn khách nội địa với gần 200 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Ông Hoàng Mạnh Bình, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Thương mại làng An Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Sau một thời gian mở cửa thì nó cũng vào cái thời điểm là dịch dã của COVID-19 bùng phát, cho nên là phải tạm dừng hoạt động, lượng khách sụt giảm. Doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn được tạo sự hỗ trợ của tỉnh, của địa phương, là tạo điều kiện về thủ tục chính sách làm sao để thu hút lượng khách đến khu nghỉ dưỡng.
Huyện Yên Bình hiện có 9 cơ sở công ty doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 58 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở homestay, gần 50 phương tiện đường thủy phục vụ du lịch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp không ít khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch với thông điệp Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Yên Bình, điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng. Với nhiều giải pháp kích cầu du lịch cùng với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững vùng xanh an toàn, nên 9 tháng đầu năm lượng du khách đến Yên Bình đạt 136.500 người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 81,6 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết như sau.
Huyện đã xây dựng kế hoạch về việc tăng cường công tác phòng chống dịch và thực hiện các cái giải pháp kích cầu đảm bảo phát triển du lịch trong cái điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở phát triển du lịch để thực hiện các cái giải pháp kích cầu như là tiếp tục hình thành các cái tour tuyến, giảm giá các cái gói dịch vụ, nâng cao cái chất lượng phục vụ để phục vụ du khách.
Là vùng xanh trên bản đồ COVID Việt Nam, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ siết chặt các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện chương trình kích cầu du lịch hướng đến thị phần khách du lịch nội địa, phấn đấu đón trên 750.000 lượt khách, doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 470 tỷ đồng năm 2021. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chuỗi phong độ đáng thất vọng của Barcelona tiếp tục nối dài khi họ để thua đội bóng mới lên hạng là Rayo Vallecano tại vòng 11 La Liga sáng nay. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30 khi Sergio Busquets mất tập trung và bị Chiesa cướp bóng ở giữa sân rồi thực hiện đường chọc khe cho Falcao mở tỷ số cho Vallecano. Phút 71, Depay kiếm được một quả phạt đền sau nỗ lực của đột phá. Tuy nhiên chính anh là người đá hỏng. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Rayo Vallecano, song không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho Rayo Vallecano. Đây là thất bại thứ tư trong 6 trận gần nhất của Barca. Do đó, sau trận đấu, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định sa thải huấn luyện viên Koeman. Thông báo của câu lạc bộ Barca có đoạn, Koeman sẽ nói lời chia tay cả đội vào thứ năm tuần này tại Ciudad Deportiva. FC Barcelona muốn gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Koeman với những gì ông đã cống hiến cho đội bóng và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp cầm quân trong tương lai. Ở mùa giải năm nay, huấn luyện viên Koeman đã gây thất vọng tại Barcelona khi liên tiếp trình diễn những bộ mặt bạc nhược. Sau 10 vòng đấu ở La Liga 2021-2022, đội chủ sân Nou Camp có được 4 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Hiện tại chỉ đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức sáng nay, Bayern Munich đã bất ngờ có trận thua đậm 0-5 khi đến làm khách của sân Mönchengladbach. Ra sân đội hình rất mạnh gồm những cầu thủ trụ cột, Bayern Munich sớm phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 2 sau tình huống dứt điểm cận thành của tiền vệ Kone. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã bất ngờ ghi thêm 2 bàn thắng nữa với một cú đúp của hậu vệ Ben Sebaini. 45 phút đầu trận khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Mönchengladbach. Mọi chuyện không dừng lại đó, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu bùng nổ trong hiệp 2. Thêm một cầu thủ lập được cú đúp bằng bàn thắng ở trận đấu này. Và lần này tới lượt tiền đạo Embolo. Hai bàn thắng của chân sút mang áo số 36 ở những phút 51 và 57 đã ấn định chiến thắng với tỷ số khó tin 5-0 của Mönchengladbach trước Bayern Munich. Trận thua với tỷ số khó tin này đã khiến Bayern Munich phải dừng bước ngay ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Cũng gây bất ngờ là Manchester City khi bị West Ham loại khỏi cúp Liên đoàn Anh trên chấm 11m. Đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes chơi phòng ngự chặt chẽ và không cho Man City ghi được bất kỳ bàn thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau hai hiệp chính hòa 0-0, hai đội vào đá luân lưu. West Ham đá trước khi Nopo, Janot Bowen, Gladson và Creswell để sút vào. Cầu thủ Man City cũng không mắc sai lầm nào cho những lượt sút thứ tư. Foden đá về góc phải nhưng chạy cột. Ở loạt đá cuối, Benzema thực hiện thành công để đưa West Ham vào tứ kết. Chung cuộc, West Ham giành chiến thắng 5-3 trên chấm penalty và chính thức biến Man City thành cựu vương ở giải đấu này. Trái với Man City, cả Liverpool và Tottenham đều đã có những chiến thắng quan trọng để giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2021-2022.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.